những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất,
cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngọc Khi xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Và trong chương trình xin kính mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Hoa trong lá thư ngày hôm nay. Nhật Quyên xin được lặp lại số điện thoại của đài 817-899-4110. Và Nhật Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
Vâng, cô Bitty trở lại chương trình cùng với Nhật Quyên, và xin kính mời tất cả các quý thính giả đang nghe chương trình nhún chút thì giờ để mà gọi vào cùng với những ý kiến xây dựng cho cô Hoa ngày hôm nay. Bitty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ. Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên xin chào.
Dạ, Bitty xin mời ạ.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ, dạ xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, có phải Nguyễn Đông
Nhân. Dạ, dạ phải. Dạ, xin cho Nhã Quyên biết quý danh.
Dạ, Thái.
Dạ, xin mời anh Thái.
Dạ, chào anh Thái khỏe không?
Dạ, Thái khỏe, chị khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Thái, Bitty khỏe. Anh Thái đang đi trên đường lái xe hay đi đâu đây?
Dạ đi gặp người yêu.
Dạ mới nhập ra chị cho nên chưa có nghe được cái chuyện gì hết.
Dạ anh Thái nói sao thưa anh?
Dạ mới đi làm ra cho nên chưa có nghe được cái lá thư của cái chị Hoa.
Dạ, anh mới đi làm ra, anh chưa có nghe được. Ồ, ok.
Dạ, dạ.
Rồi,
dạ. Dạ, cứ nhắc lại dùng đại khái, đại ý đi.
Dạ đại ý ha, cứ chị Hoa, chị có một cái mối tình đầu với một anh học ở high school, nhưng mà cái thời gian khi mà chị hứa hẹn với ảnh là nếu mà thương chị thì đợi chị ra trường đại học á thì hãy có tình cảm với chị, nhưng mà lúc mà chị vừa ra trường thì anh lại nói lời chia tay với chị, vì anh nói là anh bị bệnh vô sinh, anh muốn chị phải có một người chồng, là có người có con có cái, đó là những cái ước mơ của một người phụ nữ được làm mẹ. Và chị rất là buồn vì chị cũng rất là yêu ảnh, nhưng mà đồng thời cùng lúc này thì gia đình bố mẹ ảnh cũng giới thiệu cho chị một người kỹ sư lớn hơn chị 5 tuổi, và anh này thì cũng rất muốn tiến tới hôn nhân với chị và cũng yêu chị, nhưng mà có một điều là chị rất là yêu cái anh đầu tiên, nhưng mà anh đó bây giờ đi làm xa, anh muốn tránh chị và anh muốn nghĩ cho cái cuộc sống của chị tốt hơn. Thì chị đang rất là băn khoăn, là chị thứ nhất là chị rất là yêu ảnh và chị không biết là có phải ảnh cố ý làm cái điều này để chia tay với chị hay không. Bây giờ chị phải làm như thế nào? Xin mời anh Thái.
Thắc mắc như vậy, cái anh đó đi du sinh, có nghĩa là chính diện không có được, không có tình dục hay gì đó. Bây giờ hỏi là bây giờ anh có đi gặp bác sĩ khám, có thể là
chính diện không có đi... con anh chứ không phải gì không.
Không, bây giờ ý Thái nó là gì? Bây giờ là thời đại bây giờ của mình là cái khoa học, y tế nó cao lắm, nó cũng có thể là có nhiều cách. Còn mà người ta có thể chưa được cái người du sinh đi nữa, người ta cũng thể lấy được cái tinh trùng đó, người ta bỏ vào cái phôi thai cũng đúng không? Cái đó cũng là một cách, trừ khi mà Thái thật sự là không biết là cái anh này anh có yêu cô A này không nè. Chứ nếu mà cái tình là yêu, cho dù mà hai người yêu nhau đến cỡ nào đi nữa thì cái tình yêu nó cũng phải vượt qua cái chế độ đó. Bây giờ nếu mà vợ chồng không sanh được con thì họ có cách, một là họ đi bác sĩ, từ bác sĩ họ sẽ lấy cái cách nào sẽ lấy được cái tình chồng đó, hay bỏ vào cái phôi đó để lấy cái, để mà cũng có thể cho một cô gái đó cũng sanh được con. Còn không nữa thì còn một cách, mình làm một cách đó là nhân đạo ở đây ý Thái nói có nghĩa là hai người cưới nhau về thì sau đó mình đi sinh một đứa con, vậy mình nuôi cũng được. Tuy là đứa con nó không phải là do chính cái cô này sinh ra, nhưng mà nó cũng là cái tình cảm, mình có thể sinh một đứa trẻ về nuôi. Phải nghĩ xa hơn một chút chứ đừng có nghĩ từ cái giờ tại vì mình vô sinh mình không sinh được con, có nghĩa là mình làm mất đi cái hạnh phúc đó, chứ không phải. Tình yêu đây nó rất là nhiều ý nghĩa. Thái không trả được, Thái cũng có bạn bè, cũng có người bạn không có sinh được con, mà hai người cũng vẫn tiến với nhau, họ cũng sống với nhau đi thôi, họ cũng vẫn làm đám cưới bình thường. Rồi sau này thì anh chồng thì anh nghĩ theo một cách nó nói bây giờ anh không sanh được con, anh không làm được cái này, cho nên là anh muốn đi sinh con vậy thôi. Cô vợ chắp tay thì nó ok á. À. Mình lựa những đứa bé nào mà còn mình sinh những đứa bé sơ sinh về mình muốn. Rồi hai vợ chồng về Việt Nam sinh đứa con về thôi. Họ cũng làm cái điều đó, tại vì cái đó là một cái điều từ thiện. Theo Thái nghĩ là bây giờ là thật sự là cái thắc mắc của Thái này là cái anh đó có yêu con này thật sự hay không? Hay là chỉ do nghĩ là tại ông mình bệnh là mình không làm được cái điều hạnh phúc gì, cố ý trách thì cái đó là mình không biết được. Bây giờ giống như nãy chị Tư với nói gì đó, rồi nói chuyện với cái anh này rằng anh thật sự yêu em không, con cái không cần quan tâm, và anh nếu anh yêu em, anh muốn kết hôn với em, anh muốn tiến tới với em sẵn sàng chấp nhận những điều đó. Sau này anh muốn có con, vợ chồng mình có thể tìm cách. Mình có thể đi gọi đến bác sĩ bên đi nói chuyện, bác sĩ bên Mỹ này cái gì mà họ không làm được. Tuy có nhiều cái họ không làm được, nhưng mà nói vấn đề sinh con họ cũng có thể chia, họ đưa ra nhiều cái ý kiến để mình để mình có con. Còn không nữa là em sẽ nói với anh rằng bây giờ hai vợ chồng mình cưới nha. Thời gian sau này vợ chồng mình ổn định, mình có tiền, mình đấy, bây giờ mình về mình sẽ sinh con gì mình muốn. Nó cũng là cái hạnh phúc. Ngoài cái chỉ vấn đề mình sinh con gì mình thôi, mà mình còn có thể làm một cái điều từ thiện. Thái cũng là cái người sống trong cái gia đình mà không có cha mẹ, cũng tự những cái trại mồ côi ra. Tại sao cũng có người sinh Thái và nuôi được? Tại sao hai người này cũng nghĩ tới cái điều đó? Cái điều đó là rất là quan trọng. Theo Thái nghĩ bây giờ cái quan trọng ở chỗ là hãy nói với cô qua kìa. Cô ơi, cô nói chuyện cứ gọi anh này mà nói chuyện. Quan trọng ở chỗ đó. Anh, nếu anh thật sự thương em, anh thật sự muốn tiến tới với em, anh đừng có nghĩ tới cái vấn đề là hạnh phúc mà em không sinh được con với anh. Cái hạnh phúc ở đây là hai chúng mình hãy đến với nhau, mình sống chung với nhau, mình hưởng thụ cuộc sống cặp vợ chồng, và hai đứa mình phải chịu đựng lẫn nhau, mình chia sẻ lẫn nhau, cái đó mới gọi là vợ chồng, chứ không phải là một người chồng chỉ biết lo anh không nhận được con, anh không làm được điều này, anh không làm thế, anh không thể cho em được cái hạnh phúc, anh không có cho em được cái sự là mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, anh không làm được điều đó, cho nên anh muốn em tiến tới một người đàn ông tốt hơn. Đừng có nghĩ như vậy, đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Mình nghĩ như vậy là mình chỉ nghĩ cho mình thôi, chứ mình không có nghĩ được cái người đó.
Anh Thái nói ra thì BTV nhớ là ngày xưa anh Thái có thổ lộ cái cuộc đời của anh Thái đó. Anh Thái là coi như là mồ côi bố mẹ, xong rồi được ông bà người Mỹ và coi như là nhận làm con nuôi, phải không anh Thái nhỉ?
Dạ đúng rồi, chị BTV. Thái là một người thật ra thì Thái qua Mỹ này là cũng nhờ được cái gia đình người Mỹ người ta xin về luôn. Thái cũng có hai người bạn. Thái cũng ưa nói chuyện với hai người bạn của Thái. Hai người này là cha mẹ. Một người bạn của Thái là cha mẹ không sanh được con. Người chồng giống như là không có cách nào để mà lấy được cái tinh trùng, hay không có cách nào để sinh được con hết. Cho nên là mới về nha. Sinh người bạn của Thái về bên này. Tại trước khi mà họ tới với nhau, lúc đó là họ khi mà Thái được qua bên Mỹ thì cái vợ chồng cũng có nói chuyện với Thái kìa. Cái nguyên nhân tại sao? Ban đầu người chồng cũng làm giống y chang như cái anh này. Thì chồng mới bỏ cô này đi xa, thì cả anh chồng mới bỏ cái bà này đi xa lắm, đi giống như là lên tới cận Alaska biết làm gì trên chảnh nữa, cái cô bà này bảo mới cố gắng cứ liên lạc nói chuyện, mới khuyên ngủ rằng bây giờ nếu mà anh thật sự nếu mà ông thương tôi ông mới về để cứ đăng ký tôi, còn vấn đề con cái á thì mình sẵn sàng có thể sinh con gì nuôi cũng được. Họ cũng kể cho Thái nghe, cho nên Thái nghĩ cái đồng cảm của Thái nghĩ rằng là anh này là có thể là sinh con gì nuôi, chứ vẫn nghĩ như vậy đi, nghĩ đừng có mặc cảm với mình nuôi dần cái mặc cảm gì được.
Vâng. Và nhất là anh Thái có nhắc đến cái y học hiện giờ đó thì BT cũng thấy đúng lắm đó. Bởi vì y học hiện đại bây giờ họ nó rất là tiến bộ trong cái nhiều lĩnh vực lắm. Rồi chẳng hạn như họ cho thủ tinh, ví dụ như ông cái anh chàng này mà anh không có cái tinh trùng của anh không có nó yếu hoặc là không có tinh trùng chẳng hạn đó, thì có thể mình xin cái tinh trùng hoặc mình mua tinh trùng của một người nào đó. Nếu mà anh chấp nhận là xong được cấy vào trong cái buồng trứng của cô này trong phòng thí nghiệm hoặc là chính vào trong người cô đó thì cũng được thôi, thì sau này thì thật sự ra đứa con không mang dòng máu của anh nhưng mà coi như là hai người cũng có một đứa con và chấp nhận đứa con này coi như là con của anh, thì nếu anh làm được cái điều đó thì ở đây họ cũng có nhiều người họ cho tinh trùng lắm đó, thì có thể
dạ,
khi cho thì họ giấu tên giấu tuổi hết.
Dạ đúng là chỉ giống ông bữa Thái đọc báo ông nào cho không hiến tinh trùng một mình, ông chỉ có muốn mấy trăm đứa con mà ông còn hiến tinh trùng không, theo Thái nghĩ giờ được do cái người anh đây chắc họ là mặc cảm quá cho nên anh không có nghĩ được tới cái điều gì hết, mà anh chỉ biết nghĩ tới cái rằng là cho cô này hạnh phúc, cái hạnh phúc đó là chỉ biết nghĩ tới mình hạnh thôi, do nó nghĩ cho cô ta.
Dạ đúng rồi.
Dạ.
Yeah.
Theo Thái nghĩ bây giờ mình đã ở Hoa Kỳ, mình đã Hoa Kỳ có cơ hội, tuy là mình có thể là thụ tinh được còn không có cách nào đó xin cái tinh trùng người khác về thì giống như chị Bích nói, nói vậy đó. Thì cô ta cũng vẫn mang nặng để đau 9 tháng ở nhà thôi, còn không thì hai vợ chồng sinh con gì cũng mình làm điều từ thiện rất là tốt, đâu khó đâu.
Dạ
vâng, Bích xin cảm ơn anh Thái nhiều nha. Dạ chúc anh Thái lúc nào cũng được bình an khỏe mạnh nha anh Thái nhé.
Dạ xin chúc chị Bích Ti với Nhã Quy một tuần vui vẻ nha.
Dạ. Dạ cảm ơn anh Thái nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nhã Quy xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Nhã Quy xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào.
Chào chị hai không?
Dạ, chào chị hai.
Chào cô Bích Tây, chào Nhã Quy không?
Dạ.
Đâu dạ, buồn không?
Chào chị hai.
Chị Tư làm gì hai buồn phải không?
Bữa nay mình đâu có phê bình kiểm thở gì chị đâu. Mình chỉ nói là chị nghe không chị, trách mà hường cô kia tội. Cái trẻ cái chú kia bộ đội mà mẹ của đêm qua bà vừa chào mà không vô bà chú không chào.
Dạ.
Kệ thôi chứ mình đâu có nói gì tới cái gì đó mà chỉ dặn nó đau.
Kệ gì hay vậy.
Không mà bà giám đốc nè bà nghe vậy bà kêu nó mình chọc giận thì tới bảo cấp phun mình biết rồi chứ. Mình không có vậy tại vì mình không phải nhiều chuyện. Mình thấy cách nè, không đúng rồi mình chỉ mình nói chuyện lại với chị vậy thôi chứ mình cũng đâu có nói gì đâu.
À đây là một sự coi như là cũng là nghe lầm hiểu lầm thôi đó. Dạ chị Tư biết hai biết không? Đi dạ, các gì còn ở gần nhau mà còn gặp nhau ngày một nữa, hàng tuần nữa.
Góp ý vô cái cô này nè.
Dạ.
Cô này còn nhỏ quá mà khoảng hai mấy tuổi, mười mấy tuổi gì đó hả?
Dạ, 30 tuổi
ạ. Đâu cô không vậy? Mới kêu tiểu học là đi có bù hay là đại học?
Dạ, cô đang cố học ra trường rồi đó.
Đó trường đại học hay là đó trường tiểu học?
Dạ, đại học á. Dạ, trường đại học rồi.
Đại học là 30 tuổi đúng rồi. Mà của cái chú kia là yêu của tôi trừ tới ngày của ra trường. Thì đi tới là tổng trường chia tay với cũ. Cũ thét máy cũ họ có đi khóm đi đồ chi vậy? Dạy là mình là bác sĩ liền chứ cần gì đâu. Thì chưa đụng trộm tới nhau. Rồi mà làm sao ổng biết ổng bị cái bệnh gì mà mình không có con hay là
có đâu cái người bạn trai của cô là chắc cũng thấy nghi ngờ rồi đó, thành ra là ổng đi xét nghiệm thì ổng thấy ổng là có thể không có con nữa đó. Dạ
ổng có ổng không có coi như ổng yêu cũ thì ổng chú yêu cô này thì chú không có đi đụng trộm với em mà biết mình có con hay không có con. Còn bây giờ đã đụng chạm với nhau rồi thì gì nhờ có bác sĩ không có lo gì hết trơn á. Tôi thấy vậy là tôi nghĩ là cái chú này bây giờ có cái mối tình nào đó mới đi bon khó thì không còn gặp em nữa. à, để cho đến cái mối tình mở ngầu để nó coi như là mình à, tới lui thì nó thấm nhuần hơn cái người mà cao học mình là không có tới lui được. À, cái gì vậy nó kêu là à, lửa gần rơm thì như cơm gần mắm, tiếp gần tròn khổm lắm chồng ơi. Cho nên là cái người kia họ không có đi học, không có đi học thường cho. Ví dụ cô nào học đại học thì dùng những ửa thì ở tái trực, ví dụ vậy. Nhưng mà học ở dưới ốc trên hoặc là học ở theo cơ cho vậy đó. Mà đi về mỗi lần, mỗi ngày đi, mỗi ngày về thì làm sao đi. Ở lại một tuần mới về một lần. Còn bây giờ chú ở đây, chú quen mới cô này, thì nhà nào cô cũng mới nhờ đi làm gì, nhờ đi làm gì nhờ. À, cho nên là chú mới tự nhiên chú không ai kêu bánh mà kêu vậy đó, không ai làm gì hết, mà tự nhiên nó là biết là chú vô sinh nó biểu cũ thì đi có chồng có tiền để cho có con. À, dạ,
vậy chị Hai nghĩ làm sao, ông có thật tình đối với cô này không chị Hai?
À, gì Hai nghĩ là người coi như ông thật tình thì thật tới hồi nào chứ không còn bây giờ ông đã có người yêu khác rồi là ông còn thật tình với cô này là nó là yêu em mà tự em không có con rồi em buồn em chót không có.
Tức là chị Hai nói là ông nói dối với cô này đấy phải không ạ?
À? Đúng rồi.
Bỏ cô này ông đi xa, ông đi lấy người khác cái gì đúng rồi, phải không ạ?
À? Để ông mới dẫn lên, ông giới thiệu cho có một cái người mà lớn hơn của là mấy tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, mấy tuổi cũng được. Nhưng mà tôi thấy vậy là tôi, nếu như tôi là mấy cô đó là tôi, cô qua là tôi biết ai rồi rồi chứ thằng gì mình, thằng bùa, thằng mình, thanh nhân thanh ngoan, chỉ nữa là nó mệt mình.
Như vậy là chị Hai muốn khuyên cô Hoa là coi như không cần để ý đến ông này nữa.
Ừ, à, thôi.
Phải thực mình, tế mình. Mà bây giờ đang có người mà đi theo cô đó, thương cô đó, thì phải ứng với ông này đi phải không? Ông mới này phải không ạ?
Đúng rồi, đúng rồi. Đó, cái nhà hạnh phúc của mình là để dựng tẻ thực tế chứ còn cái học thực tế mà chưa gì hết trơn, chưa thô, chưa e người, chưa cưới nhau, chưa lấy nhau mà biết ổng vô sinh. Thấy lỡ kỳ không? Nó khó ngay quá, khó ngó quá mà cô, bây giờ cô Bách Tây có suy nghĩ được vậy không?
Dạ không à.
Vậy thôi đi, chưa cưới, chưa hỏi, chưa ai ngự với nhau. Mà biết mình vô sinh, chỉ có cô chú ở gần ba rồi. À, nhiều người rồi, ví dụ như một cái lời chú vô sinh thiệt là vậy đó, còn thứ hai nữa là chú nói chú vô sinh để cho chú đi cho giới thiệu người có cho cổ, để cho chú đi đưa cái người kia, người bọn của cô đó, để chú đi qua cỏ cái tiểu bọn khóc cái cô nào không còn tìm được nữa, cái quân đồ của chú đợi hết rồi mà.
Không, nhưng mà ông hy sinh đó chú, chị Hai ơi, ông là ông hy sinh đó.
Cái nhà nước còn thì điều nó mới đến đất, nước chưa còn biều lần cưng chứ làm sao tới đất được, chưa còn làm sao biết biều nó tới đất, biều nó tới đất mới biết là hy sinh hay là không hy sinh. Cô có suy nghĩ đi, nước còn biều mới đến đất, mà nước không còn sao biều đến đất.
Rồi bây giờ cái đó thì mà để cho các cái tiếng đàn này vào để coi góp ý cùng với dì Hai coi có đúng hay là không thôi, chứ Bích Ti cũng chịu đó.
Dạ.
Dạ
cảm ơn dì Hai đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng, và còn vài phút cuối của chương trình nếu quý vị có những đóng góp thì xin kính mời quý thính giả gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và Nhã Quyên xin kính mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Alo, có phải Quảng Xuân không vậy Nhã Quyên?
Dạ, xin mời chị Quảng Xuân.
Dạ, xin chào chị Quảng Xuân, khỏe dạ. Không?
Dạ, chào chị Bích Ti, dạ Quảng Xuân cũng tạm ổn. Chào Nhã Quyên. Thật sự thì cái câu chuyện này có thể mình nghĩ ra hai cái hướng, một hướng tích cực, một hướng tiêu cực. Giống như một cuốn phim, một cái truyện, quyển tiểu thuyết mà Quảng Xuân đã được coi, thì giống như là người ta nói phim đời cũng là phim, mà phim cũng là sân khấu cuộc đời. Nếu thật sự mà anh này đúng là một cái người đàn ông tốt, tại vì ảnh là cái người theo đuổi cô này, mình phải coi lại từ gốc ngọn, mình coi lại đi ngược lại quá khứ, thì anh này quen cô này cũng nhiều năm và yêu thương cô này từ ngày đầu rồi, đến nỗi mà cổ cũng chưa có thích, cổ cũng có những thái độ không được nice với anh này. Thì sau đó thì ảnh cũng ráng theo đuổi cho đến khi tặng hoa rồi làm những cái, rồi đi có những cái ngày đi chơi với nhau rất là êm đẹp, thì Xuân không có nghĩ rằng là Nhưng mà mình không, cuộc đời thì khó nói lắm. Tại vì bây giờ nếu mình nói thì giống như mình nói nước đôi, thì coi như mình đặt cái giả thiết thứ nhất là anh này giả dối đi. Anh này đã bắt đầu có một cái bóng hình khác và muốn tránh xa cô này với một lý do. Nhưng mà thật sự mà nói lý do này thì nghe nó không có êm tai chút nào. Có người ta có thể có rất nhiều lý do. Và ở trên đất Mỹ này nó không phải như ở Việt Nam. Người đàn ông, người phụ nữ chia tay nhau thì cũng có thể nói với nhau thẳng, cũng có thể nói cái gì đó không hợp hay không thấy. Chứ không có phải đem cả một cái danh dự cũng như đặt một cái câu chuyện mà khủng khiếp như vậy để mà chia tay với cái người mà mình đã từng theo đuổi. Bây giờ Quảng Xuân chỉ nói là giả tỷ như anh ta có một cái bóng hình khác thì như vậy thì cô cũng không có gì phải lưu luyến, phải gây rứt hết. Còn nếu bây giờ một cái giả thiết thứ hai là ảnh là một cái người đàn ông cao thượng, rất là yêu, yêu cô này đến mức độ mà coi cái hạnh phúc cô này cũng là cái hạnh phúc của mình. Tại vì như thế này, người phụ nữ bao giờ người ta khi lập gia đình, người ta cũng khao khát có một đứa con của chính mình và người chồng của mình. Dĩ nhiên cái biện pháp mà sinh con nuôi hoặc là nhận cháu trong gia đình làm con hay là, thì cái đó bây giờ nó không còn cái chuyện xa lạ gì, cái điều đó rất là phổ biến. Quảng Xuân có một cái người thân trong gia đình, hai cousin lấy nhau, lấy cái người Mỹ, một anh chàng Mỹ trắng mà hai đứa rất là đẹp, đẹp đôi, vừa ngoại hình cũng như vừa tính tình rất là good, có công ăn việc là ổn định, nhưng không biết lý do tại sao tụi nó không vô sinh, nhưng nó nắm tay nhau, nó ước nguyện với nhau, nó không có con. Và nó coi những đứa cháu trong gia đình là những đứa con mà nó take care rất là tốt. Cái điều đó mình cũng rất là ngạc nhiên. Mình còn nói nếu mà em sinh con thì em coi sẽ đẹp lắm. Rồi cũng có một người, hai người bạn rất thân. Bây giờ ở với chồng đi chơi, đi du lịch tung tăng suốt ngày. Bởi vì bản thân cô này không thể có con được là do lỗi cô này. Nhưng hai người cũng yêu thương nhau hạnh phúc. Và biến cái niềm đau đó thành một cái hạnh phúc riêng. Là cứ một năm như vậy đi chơi suốt thôi. Tại vì chị Bích Tây biết một lần đi chơi như vậy á, nếu mà có con thì lệ thuộc vào vé máy bay. Có là mua vé rất là mắc. Và những cái high season phải chờ con nó được nghỉ. Thì những người bạn này người ta buồn. Dĩ nhiên người ta đã tìm mọi cách, người ta đã tốn biết bao nhiêu tiền cho một đứa con nhưng không được. Cuối cùng thì người ta biến cái nỗi đau thành cái niềm vui hạnh phúc. Đi chơi tung tăng với nhau đến bây giờ trên 50 mà đi chơi tươi trẻ với nhau. Người chồng cũng rất là tốt vì người chồng rất là yêu thương cô này. Do đó quay trở ngược lại với cô Hoa thì quả suy nghĩ rằng á, nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Nếu cô còn yêu thương anh này một cách gây rứt như vậy và đang có một cái thắc mắc trong lòng, cô có tìm những cái phân phát, những cái tìm cách để liên lạc với anh này đi trước khi bước đến mối tình thứ hai. Tại vì Quảng Xuân nghĩ khó lòng mà chấp nhận mối tình thứ hai nếu cô chưa có dứt khoát được cái lấn cấn trong đầu của cô. Thì cô phải nói chuyện một lần với anh này cho ra lẽ, không phải là mình truy cứu để coi anh này giả dối hay thật sự, mà để coi cái con tim của mình trong một thời gian như vậy không có anh này cô có sống được hay không. Nếu cô nhớ nhung quay quát cô yêu, bây giờ bắt đầu cô yêu rồi thì cô hãy tìm anh đi, tìm anh để xem một hình thức mình âm thầm mình find out sự thật đằng sau cái thật hay cái giả. Và cái thứ hai nữa là mình hãy đứng sau lưng anh ta, mình hãy làm một cái nguồn. Nếu mà thật sự hai người vẫn thương nhau, nếu ảnh là một người cao thượng thì cô hãy làm như những nhân vật trong phim mà Quảng Xuân đã từng được coi, hay là những cái nhân vật trong những cuốn truyện kết thúc có hậu. Hai người hãy đến với nhau, nếu không đặt nặng vấn đề là phải có con của riêng mình thì lúc bấy giờ tôi nghĩ hai người sống sẽ hạnh phúc. Nếu anh đã như vậy thì anh sẽ là một người đàn ông tốt, là một người chồng tốt, người tri kỷ, là một người người tình hoặc là một người gì đó rất đó. Nhưng không thể làm người cha thì đã sao nào. Thì bây giờ cô, nhưng mà gia đình cô có bắt buộc cô phải có con hay không? Tại vì tôi nghĩ sống trên đất Mỹ này, cái chuyện này không ai bắt ai được hết, kể cả chuyện có con. Gia đình của Hương Xuân cũng vậy, không thể nào năn nỉ nhỏ cousin phải có con hay con không. Nó đã sống như vậy, tôn trọng cái quyền của nó. Còn nếu cô vẫn khao khát có một đứa con thì hãy suy nghĩ lại, anh ta đã rút lui rồi thì thôi. Nhưng mà ý Quảng Xuân là như vậy, trước khi quyết định đến với người mới, anh này cũng xứng đáng gì gì đó. Nhưng mà bởi vì con tim nó có những cái điều mà lý trí không biết, thì cô hãy đi tìm anh này bằng bất cứ giá nào. Hãy xuất hiện trong cuộc đời anh ta đột ngột và tìm mọi cách gặp lại, nói chuyện, đi uống cà phê, uống nước và ngồi từ từ mình sẽ nói chuyện với nhau để xem cái tâm ý của anh này như thế nào. Thật sự anh này đang có người yêu mới hay chưa, như thế nào. Thì lúc đó sau đó hãy đi tới một cái quyết định cuối cùng. Quảng Xuân chỉ có ý kiến thôi ạ.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều. Bixi cũng có một người quen mà coi như ông chú họ xa đó. Mà cái người này khi Bixi mà cũng không dám nói tên, nhưng mà cái người này cũng rất nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam mình tại hải ngoại và đang ở Washington DC.
bây giờ hai cô chú với thím thì cũng lớn tuổi rồi, cũng không có con, gia đình phải nói là rất là giàu có nữa, mà có tiếng tăm địa vị từ trước năm 75 nữa. Qua đây cũng vậy, qua đây cũng có rất là có tiếng tăm trong cộng đồng của Việt Nam chúng ta, mà hai chú thím nó không có con, mà hai ông bà rất là hạnh phúc, và bây giờ đang phục vụ cho cộng đồng của Việt Nam chúng ta rất là nhiều đó. Hai vị này phải nói là không phải nói rất là hạnh phúc, bởi vì họ tâm đầu ý hiệp rất là nhiều, cùng hoạt động chung phục vụ cộng đồng, rồi cùng có nghề nghiệp, rồi cũng học thức phải nói có bằng cấp cũng khá lớn tại Mỹ thế này.
Chị Bích Ti ơi, xin lỗi Quảng Xuân nhắc lời chị, tại vì Quảng Xuân biết là thời gian không còn, Quảng Xuân sẽ nói rất là nhanh. Quảng Xuân chỉ muốn giải thích cái chuyện cái người đàn ông không nhất thiết phải ăn ở ăn nằm với người phụ nữ hay là cưới nhau về thì mới phai đau ra mình vô sinh, mà trong cái mình có một cái bệnh nào đó, trong một cái gì xét nghiệm nào đó, hoặc là cái tiền sử trước đây hồi thời thì niên thiếu hồi thời thì có thể là người ta đã được bác sĩ cho biết là anh sẽ vô sinh. Thì cái đó là Quảng Xuân mở mặt nói thêm riêng để giải tỏa thắc mắc của dì Hai. Còn bây giờ Quảng Xuân trước khi rời làn sóng, Quảng Xuân chỉ muốn nói một điều là dì Hai và dì Tư là những người Quảng Xuân chưa bao giờ biết mặt và rất là kính trọng qua những cái lần góp ý on air trên đài. Do đó Quảng Xuân nghĩ đây là toàn là những cái hiểu lầm, và mong rằng là dì Tư cũng như dì Hai đừng có buồn, hãy đem cái nỗi buồn mình thổi đi cho nó tan vào mây gió đi, rồi mai mốt có dịp nào thì sẽ rất là vui với nhau, chỉ là hiểu lầm thôi. Quảng Xuân kính chúc sức khỏe hai dì, chúc sức khỏe chị Bích Ti và Quảng Nhã Quyên có một ngày cuối tuần rất là đầm ấm bên cạnh gia đình nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Quảng Xuân hiểu
cảm
lầm
của. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất nhiều và chúc chị Quảng Xuân cũng vậy, rất là vui và rất là bình an. Vâng, dạ, thì Bích Ti mong rằng có một ngày nào đó Bích Ti cũng có dịp để xếp đặt chương trình để về bên Dallas để gặp tất cả các quý thính giả thân thương của mình, mà mong rằng sức khỏe của mình có tốt để mình còn về gặp được.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và cũng như là cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay đã góp ý cho cô Hoa. Có lẽ nhiều khi những cái tình cảm mà nhiều khi lấy nhau không được thì thương hoài ngàn năm, chứ lấy nhau được rồi về nham nham nhở nhở lắm anh ơi. Thưa cô, và xin mời cô đúc kết chương trình.
Vâng, thì tình chị đẹp khi còn dang dở đó là như vậy đó. Cũng có nhiều người Bích Ti gặp mấy ông ở bên Cali này á, mấy ông gặp Bích Ti mấy ông cũng tâm sự, mấy ông bảo chị Bích Ti ơi, có tụi tôi nói thiếu tếu cho chị Bích Ti nghe cho nó vui thôi, chứ mà nhiều khi hôn nhân nó bước vào cho tụi tôi lại muốn bước ra ngay. Tụi đấy thì mấy anh đừng có nói lung tung vậy, không có tốt đâu. Bích Ti nói như vậy đó bởi vì trong một quốc gia cũng vậy, là phải có gia đình, từ gia đình rồi đến với đến xã hội, từ có xã hội xong rồi mới đến quốc gia được chứ, thấy không ạ? Cái gia đình mà không có vững vàng thì làm sao mà có một cái xã hội đàng hoàng được, thì làm sao tạo thành quốc gia được chứ, mà ai cũng lông bông ngoài đường hết thì đâu có được, phải có một cái gia đình đàng hoàng rồi sinh con đẻ cái ra nữa. Thế thì bây giờ Bích Ti cũng có một vài cái ý kiến mà cũng không có khác gì với các quý vị từ nãy giờ gọi vào. Nhưng mà Bích Ti có góp ý cùng với Hoa là như thế này. Thật là khó quên khi mà Hoa có một cái mối tình đầu rất là đẹp, mà hai cháu đã quen biết nhau đã hàng chục năm rồi. Đã có những cái tháng ngày, những chia sẻ những cái ngày mà lãng mạn cũng như là trong sáng đó. Và nhất là cái anh ấy lại là người tốt nữa. Bích Ti thấy là nếu anh ấy đã thổ lộ cái điều phải nói khó nói như vậy mà đối với Hoa như vậy thì rất là người tốt. Và giống như chị Quảng Xuân cũng nói vậy, khi mà người ta yêu mình người ta có thể hy sinh, chứ không có ai mà nói đến những cái điều mà phải nói cái điều khó nói như thế này mà cho một người yêu của mình biết không. Thế mà có thể họ có những cái cớ khác, nhưng mà họ sẽ nói những cớ khác nếu họ không yêu mình. Thì thành ra là 90% là Bích Ti biết là anh cũng yêu Hoa đó. Đó, nhưng mà anh là một người rất can đảm và rất là cao thượng nữa, và đã nói rõ sự thật để mình chia tay với Hoa đó. Rồi với một người con gái mà mình từng tha thiết đeo đuổi bấy nhiêu năm đó, nay lại phải chủ động mà mình dứt cái tình cảm đi, chắc chắn là Bích Ti biết rằng là anh ta cũng rất là đau lòng lắm. Nhưng mà phải làm vì cái tương lai và hạnh phúc của Hoa, chứ không phải vì cái bản thân mình đó. Vì một người mà có lòng hy sinh vì tình yêu như thế thật là, Bích Ti thấy thật là rất là hiếm hoi đó. Thì nếu không thể sinh con được là một cái có thể nói là một cái bi kịch của một cái gia đình đó, một gia đình mà hạnh phúc trọn vẹn, không thể thiếu được cái tiếng cười của trẻ con đâu. Cái nỗi bất hạnh ấy thì thế nào thì chắc chắn là Hoa cũng phải hiểu rồi. Thì cái điều đó Hoa nghĩ là nếu mà trong tương lai Hoa muốn có con á, thì phải Hoa phải suy nghĩ chuyện nó là quan trọng như thế nào, mà không ai có thể quyết định được Hoa được. Thấy không ạ? Điều mà cô muốn phân tích thêm cùng với Hoa là phải thận trọng xét lại cái lòng mình đó, là trước khi xác định một cái hướng đi. Thực tế thì Hoa đã có thời gian để thử thách tình cảm của mình, và chính Hoa đã nhận ra rằng là Hoa không thể quên được anh. Cái điều đó là đây là một cái key để cho Hoa có thể bước đến đặt lại vấn đề, quay lại với anh để thử thách lại, để hỏi cho rõ lòng mình và đã hỏi rõ cho anh, và để tạo cơ hội để cho anh ấy quay lại với mình. Phải không ạ? Vì nếu mà giả sử anh ấy không có thể có con, thì liệu Hoa có chấp nhận cuộc sống chung mà Hoa không thể có thiên chức làm mẹ hay là không? Đó, Hoa có chấp nhận cái giải quyết vấn đề bằng nghĩa là nuôi một đứa con nuôi, hoặc là một giải pháp đã giúp cho nhiều cặp vợ chồng vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc bên nhau, như là xin tinh trùng của một người khác rồi cấy vào trong hoa, trong cái tử cung của Hoa, để Hoa có thể có một đứa con cũng là 9 tháng 10 ngày rồi sanh cháu bé ra đó, và hai vợ chồng có thể chấp nhận được đứa con này là đứa con của mình hay là không. Đó thì mình sẽ đặt vấn đề đó ra đối với người yêu của Hoa. Đó thì tại sao mà mình chưa chiến đấu tới cùng mà mình đã lại sớm tuyệt vọng như vậy? Rồi thì Bích Ti thấy là cái điều này cũng chưa có đúng lắm. Bởi vì có thể anh cũng cùng tuổi của Hoa, cũng còn trẻ quá. Thành ra là chưa nghĩ đến cái chuyện xa xôi đó thôi. Thành ra là Hoa nên đặt cái vấn đề lại và gặp lại anh và bàn lại. Bởi vì khi cái đầu óc của mình đang nghĩ đến một người nào đó thì lại có người thứ hai đến, thì cái điều đó Bích Ti thấy mà mình... nó chưa, coi như chưa chưa finish người này lại đến con người khác, là không nên làm cái điều đó như vậy. Mà chính Hoa cũng cảm thấy nó bất ổn trong cái tinh thần của mình. Thành ra cô Bích Ti khuyên Hoa là nếu đã không quên được anh chàng này thì phải gặp anh chàng này và giải quyết vấn đề, và mình thép thử lòng mình đó là nếu không có con thì mình có chấp nhận được không. Còn chuyện bố mẹ đó thì mình sẽ giải thích cho bố mẹ sau. Thời buổi bây giờ thì các cụ chắc cũng thông cảm dùng với cái tình yêu của con cái mà thôi. Rồi cô nghĩ là hãy suy nghĩ, Hoa hãy suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề thật là thấu đáo. Và khi đã quyết định thì phải đi đến tận cùng cái con đường mà mình đã chọn. Đừng có ân hận hay là nuối tiếc mới có thể thấy được lòng thanh thản sau này. Vâng, thì đó là những lời mà cô Bích Ti khuyên Hoa. Cô Bích Ti... chúc Hoa có một cái hạnh phúc thật sự, và coi như là trong cái thật sự trong tâm của Bích Ti cũng muốn là Hoa lập gia đình sau này cùng với người yêu của mình. Đó là điều của Bích Ti rất là mong muốn. Và Bích Ti xin cảm ơn tất cả những sự đóng góp của quý vị, cũng như là thời gian quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay cùng với Bích Ti và Nhã Quyên. Đi họp chương trình rất là tốt đẹp. Cô Bích Ti cảm ơn Nhã Quyên. Và BT xin kính chúc toàn thể quý vị một tuần lễ thật an bình, thật nhiều hạnh phúc và vui vẻ cùng với những người thân yêu của mình. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ, cảm ơn cô BT nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và cũng kính chúc cho cô có những ngày cuối tuần bình an bên gia đình và người thân. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ BT. Quý vị cũng có thể email cho cô BT ở daobt@yahoo.com. Nếu quý vị có những cái chia sẻ của mình, muốn quý vị thính giả góp ý, xin kính mời quý thính giả email cho cô ở daobt@yahoo.com hoặc gọi cho cô. Số điện thoại của cô 714-726-4002. Và xin chào cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti cảm ơn Nhã Quyên.